Vô tận thần công, chương 263. Đừng giết ta truyền cho ngươi bí pháp thần long. gocchuyenaudio.com. Nếu không quan sát kỹ càng thì không thể nhìn ra điểm khác nhau này. Phân thân thần long sợ đại bằng kim xí vương, nên khi bị Dương Thạc bắt được liền liều mạng dãy dụa chạy trốn. Đuổi theo, Dương Thạc không hề do dự, xé rách hư không, thu lại Dương Địch cùng đại phạm âm chung trước. Một lát sau, Dương Thạc suy nghĩ một chút rồi bắt đầu điều khiển thập phương ca sa. Xác định vị trí, trong nháy mắt vị trí của phân thân thần long ở ngoài mấy trăm trượng đã bị Dương Thạc tìm được. Cả người hơi di chuyển, Dương Thạc đuổi nhanh theo. Lúc này, Dương Thạc mới biết địa hình dưới lòng đất Yến Sơn rất phức tạp, ở độ sâu mấy trăm trượng mà có rất nhiều hang động đá vôi nối tiếp nhau. Hang động đá vôi rộng nhất khoảng 3-4 trượng, hẹp nhất cũng phải 2-3 mét, đủ cho một võ giả thoải mái đi qua. Lúc trước khi Dương Thạc tìm được hang động đá vôi có huyết tinh thạch nhũ cũng là nơi như thế này. Chỉ có điều, hang động đá vôi kia vẫn khá cạn, nhiều nơi còn nhỏ hẹp. Mà hang động đá vôi ở dưới lòng đất này thì rộng lớn hơn, địa hình cũng phức tạp, rắc rối hơn. Giờ khắc này, phân thân thần long đang không ngừng chạy trốn trong hang động đá vôi. Tốc độ của nó còn nhanh hơn nhiều so với đa số các cao thủ đại tông sư. Không đuổi theo nữa hả? Sau khi chạy được hơn 10 dặm, phân thân thần long quay đầu nhìn lại, không thấy Dương Thạc đâu nữa, liền thở dài một hơi. Nhưng sau một khắc, phân thân thần long chợt cảm giác được có một luồng khí tức kỳ dị, vẫn luôn theo sát mình. Toạc, một lát sau, hư không trước mặt nó mở ra, đột nhiên cửu dương chân thân của Dương Thạc bay ra. Làm sao có thể, phân thân thần long mở to hai mắt nhìn, ngoan ngoãn thần phục thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Dương Thạc trầm giọng nói, ầm ầm, một quyền mang theo hổ báo lôi âm tầng thứ hai nhanh chóng tấn công về phía phân thân thần long này. Bang, 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 phân thân thần long cố gắng chống cự 7-8 lần, cuối cùng, khí huyết của nó vẫn là cảnh giới đại tông sư tuy không đánh thắng được cao thủ lôi âm tầng thứ hai như Dương Thạc nhưng cũng không bị giết chết dễ dàng được. Đánh được mấy chiêu, phân thân thần long nhìn thấy cơ hội, liền vèo một tiếng, nháy mắt đã bay ra xa hơn 10 trượng, nhanh chóng chạy trốn. Toạc, nhưng khi nó chạy được trăm trượng thì hư không trước mắt nó lại bị phá vỡ, đồng thời Dương Thạc xuất hiện. Choáng nha, đúng là âm hồn bất tán. Trong mắt phân thân thần long gần như muốn phun lửa. Tiểu địch tiểu hỏa, huyết phi, vây bắt phân thân thần long này. Một tay mở ra hư không, huyết phi tiểu hỏa tiểu địch liền bay ra khỏi không gian thập phương ca sa. Các cao thủ võ tôn này lập tức bao vây xung quanh phân thân thần long. Lúc này, Dương Thạc đã quyết tâm muốn bắt được phân thân thần long. Cha cha, giống giống, mấy con mãnh thú huyết phi tiểu hỏa vừa xuất hiện liền lập tức nhào về phía phân thân thần long này. Thực lực huyết phi chẳng qua chỉ là võ tôn sơ kỳ, tiểu hỏa cũng chỉ là võ tôn trung kỳ mà thôi, so với cấp độ đại tông sư của phân thân thần long thì còn kém rất xa. Chỉ tiếc là tuy lực lượng của phân thân thần long này cường đại nhưng cảnh giới võ đạo lại quá yếu, bị mấy con mãnh thú huyết phi tiểu hỏa vây công mà cũng ứng phó khó khăn. Huyết phi và tiểu hỏa đều nắm trong tay đệ nhất trọng hổ báo lôi âm. Mỗi lần hổ báo lôi âm tăng lên một trọng, thực lực đều tăng lên. gocchuyenaudio.com. Diện rộng, lúc trước Dương Thạc tôi thể, khi còn là luyện khí thực tế nhiều lần giết địch vượt cấp hắn cũng phải dựa vào hổ báo lôi âm này. Mặc dù huyết phi và tiểu hỏa dựa vào hổ báo lôi âm nhưng một đấu một cũng không phải đối thủ của phân thân thần long kia. Nhưng hai mãnh thú liên thủ ít nhất cũng có thể dây dưa với phân thân thần long này. Giờ phút này, phân thân thần long cũng không dám liều mạng với huyết phi tiểu hỏa. Chạy, có thể chạy, phân thân thần long này liền muốn liều mạng chạy đi. Dù sao ở đây cũng không chỉ có mỗi huyết phi tiểu hỏa mà còn có một đại bằng kim xí vương Dương Thạc hư hư thực thực. Chỉ cần trì hoãn một chút công phu, đại bằng kim xí vương này vừa ra tay, phân thân thần long đoán chừng bản thân lành ít dữ nhiều. Huỳnh, 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 giữa không trung phát động kình khí, phân thân thần long này uốn éo thân thể, cái đuôi vung loạn, đánh bay huyết phi và tiểu hỏa ra ngoài. Thân hình uốn éo giữa không trung, phân thân thần long chiếu một cái, muốn chạy đi. Còn muốn chạy, nhưng đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của nữ tử chợt vang lên. Huỳnh, ông, ông, một tiếng bạo nổ vang lên, nhanh chóng kèm theo âm thanh rì rào. Dương Địch đã tế ra đại phạm âm chung, dùng đại thiên âm trường vỗ lên đại phạm âm chung này. Có đại phạm âm chung, công kích sóng âm của đại thiên âm trường liền tăng biên độ, uy lực công kích tăng gấp đôi, thoáng cái đã trùng kích đến trước mặt phân thân thần long. Phân thân thần long này bị đại thiên âm trường công kích trúng, thân thể run lên bần bật, cơ bắp xương cốt cũng chấn động răng rắc, gần như đã bị đại thiên âm trường bạo tăng này đánh sơ xác. Nhưng khí huyết của phân thân thần long này rất mạnh, cho dù huyết nhục bị đánh tan nhưng gần như có thể ngưng tụ ngay lập tức. Đại thiên âm trưởng này của Dương Địch chẳng qua chỉ khiến thân thể nó thoáng dừng một phát mà thôi, không tạo thành tổn thương nghiêm trọng gì với nó cả. Đáng tiếc cho dù chỉ dừng lại như vậy nhưng cũng đủ cho Dương Thạc cơ hội. Xoẹt, Dương Thạc phá vỡ hư không, mở không gian thập phương ca sa ra thoáng cái hoàn toàn bao phủ phân thân thần long này. Khốn khiếp, loài bò sát hèn mọn, ngươi đưa bổn tọa đến nơi nào đây? Phân thân thần long này vừa mới kịp phản ứng liền phát hiện bản thân đã đi khỏi không gian dưới lòng đất tiến vào một mảnh thiên không hoàn toàn mới. Phân thân thần long này không khỏi hoảng hốt trong lòng, điên cuồng kêu lớn lên. Nếu là thượng cổ thần long tái thế, võ đạo của nó tinh thâm, tâm trí cứng cỏi, cho dù bị thu vào trong không gian thập phương ca sa tâm tình cũng không chấn động nửa phần. Đáng tiếc đầu thần long này chẳng qua vừa mới sinh ra, vừa mới mở ra linh trí thần hồn, suy nghĩ nhiều nhất cũng chỉ gần như lưu manh du côn đầu đường. Hiện tại phát hiện tình thế không do bản thân khống chế, lập tức bắt đầu tâm hoảng ý loạn. Chiếu, 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 nguồn tại ện phun, sau một khắc bọn người Dương Thạc Dương Địch huyết phi cũng xuất hiện trong không gian thập phương ca sa. Câm miệng, Dương Thạc quát lạnh một tiếng, một tay khẽ đông, dùng đoạn trảo huyền ưng thoáng cái bắt lấy phân thân thần long này. Người ti, bị Dương Thạc bắt được phân thân thần long này còn muốn tức giận mắng. Nói thêm một câu ti tiện, loài bò sát nữa, đảm bảo ngươi sống không bằng chết. Không đợi phân thân thần long này tức giận mắng chửi, Dương Thạc đã hung hăng nắm lấy. gocchuyenaudio.com, cổ nó, phân thân thần long này bị nắm cổ, âm thanh mắng chửi lập tức biến thành tiếng oa oa không có ý nghĩa. Trong không gian thập phương ca sa này, cho dù toàn bộ phân thân của ngươi có đến thì cũng phải ngoan ngoãn khuất phục cho ta. Thân thể huyền ưng thượng cổ và thân thể hắc hùng thượng cổ có thể áp chế ngươi một vạn năm, hiện tại cũng có thể tiếp tục áp chế ngươi. Dương Thạc nói xong liền tiện tay ném ra trực tiếp vứt phân thân thần long này xuống mảnh sơn cốc trong không gian thập phương ca sa. Dầm, phân thân thần long đập mạnh xuống đất, vừa muốn tức giận mắng, phân thân thần long này lập tức cảm giác được có hai luồng khí thế vô cùng mênh mông đang mạnh mẽ áp bách nó. Dưới khí thế áp bách kia thân thể nó run lên, suýt chút nữa không thể đứng dậy được nữa. Cái này, lúc này phân thân thần long mới phát hiện trong sơn cốc này tồn tại hai thi thể mãnh thú ác điều thượng cổ vô cùng khổng lồ, đúng là thi thể thượng cổ huyền ưng và hắc hùng đã trấn áp nó vạn năm. Tâm thần run lên, phân thân thần long này suýt chút nữa đã quỳ rạp xuống đất. Ngoan ngoãn nghe lời ở đây, đưa ra một ít huyết nhục cho ta, phối hợp với thần long quyết mà ta tự nghĩ ra. Bằng không, giết không cần tội. Thân hình Dương Thạc nhoáng lên, bay đến đỉnh đầu phân thân thần long này, lạnh lùng nói ra. Ồ, tiểu tư, ngươi không phải con điểu nhân vừa rồi. Lúc này, phân thân thần long rốt cục cũng nhìn ra Dương Thạc cũng không phải đại bằng kim xí vương. Sau khi quyết định chắc chắn, trên khuôn mặt hỏa la phiên sơn thú phân thân thần long kia liền hiện ra vẻ khinh miệt và vui vẻ. Tiểu tử, bảo bổn tọa phối hợp với thần long quyết mà ngươi tự nghĩ ra. Đúng là si tâm vọng tưởng, dù sao bổn tọa cũng là thần long, tràn đầy ngạo khí có thể giết nhưng không thể làm nhục. Có bản lĩnh thì giết một phân thân của bổn tọa đi. Phân thân của bổn tọa có ngàn vạn cũng không kém phân thân này đâu. Cho dù con điểu nhân vừa rồi của ngươi có thực lực thông huyền thì cũng không giết được hết phân thân của bổn tọa. Chỉ cần một phân thân của bổn tọa chạy trốn được tương lai nhất định phải diệt cả gia tộc ngươi. Phân thân thần long này kêu gào uy hiếp Dương Thạc, diệt cả gia tộc ta. Dương Thạc không khỏi cười cười, ta là người của Dương gia tộc của ta chính là gia tộc của Dương Thiên. Dương Thiên ở trung tâm Yến Sơn đã giết chết 7-8 phân thân võ giả nhân loại của ngươi đấy. Ngươi muốn diệt gia tộc hắn. Cứ việc đi đi, về phần ngươi, nếu phối hợp thì ta còn tha cho ngươi một mạng, thậm chí tương lai còn có thể liên thủ với ngươi đi đối phó Dương Thiên. Nếu không phối hợp ta có bí pháp đại phạm âm trường tiêu diệt thần hồn của ngươi, chỉ để lại một cái thi thể tương lai từ từ nghiên cứu là được. Một ngày nào đó ta cũng có thể sáng chế ra thần long quyết. Đối với phân thân thần long này gào thét uy hiếp Dương Thạc căn bản chính là thờ ơ. Đại phạm âm trường, nghe thấy cái tên này, thân thể phân thân thần long liền run lên. Tuy nó không kế thừa thân thể thần long thượng cổ nhưng một ít trí nhớ của thần long thượng cổ thì nó cũng đều biết. Nhất là năm đó đánh một trận với đám người cường giả đạo hoàng, Phật tổ, đoạn trí nhớ này gần như đã ăn sâu vào mỗi tấc huyết nhục trong thân thể thần long thượng cổ này. Mặc dù thần hồn của thần long thượng cổ đã bị giết chết nhưng phân thân thần long này cũng tận mắt nhìn thấy đoạn trí. gocchuyenaudio.com Nhớ này, lúc ấy, thần hồn của thần long thượng cổ chính là bị đại phạm âm trường của Phật tổ đánh chết. Hiện tại nghe thấy Dương Thạc có đại phạm âm trường, phân thân thần long này làm sao mà không sợ hãi. nhưng sau một khắc phân thân thần long này lại hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi cũng đừng hù dọa bổn tọa, tuy đại phạm âm trường lợi hại nhưng cho dù đệ nhất cường giả dương thiên của các ngươi thi triển ra thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tiêu diệt một thần hồn của ta thôi. Trên phân thân của ta còn có rất nhiều thần hồn, bổn tọa có bí pháp thần long, phân thần hóa niệm. Trừ phi ngươi cùng tu luyện cả đại phạm âm trường và đại thiên âm trường, bằng không, nếu muốn một trường đánh tan thần hồn của ta. Si tâm vọng tưởng, ha 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 ha, phân thân thần long này cười to cạc cạc, đúng là vừa mới khai mở linh trí tâm cơ còn quá kém. Dương Thạc nhìn phân thân thần long này có chút thương cảm lắc đầu. Phân thân thần long này thật sự hơi bị tàn não, chỉ mới mấy câu mà đã tiết lộ lá bài tẩy của bản thân cho Dương Thạc. Đại thiên âm trường và đại phạm âm trường phối hợp lại mới có thể diệt hết thần hồn của nó. Khó trách thần long thượng cổ năm đó cũng có thể hóa thân ngàn vạn cuối cùng vẫn bị giết chết hết. Dương Thạc thì thào nói, vạn năm trước thần long thượng cổ có thể hóa thân làm vạn. Mỗi một phân thân đều có trí nhớ nguyên vẹn, trừ phi thoáng một phát diệt hết thần hồn của nó, bằng không thì căn bản giết không giết thần long thượng cổ này. Thì ra đại thiên âm trường phối hợp với đại phạm âm trường mới có thể diệt hết thần hồn của thần long thượng cổ. Thần long hóa thân ngàn vạn, thần hồn ý niệm cũng chia thành ngàn vạn phần. Nhưng trong tăm tối, vô số thần hồn ý niệm này đều có mối liên hệ với nhau, vẫn là cùng một thần hồn, cùng một ý niệm. Nếu như trong tăm tối còn có liên hệ, như vậy đuổi giết một thần hồn này thì cũng tạo thành ảnh hưởng với thần hồn tiếp theo, thậm chí có thể tiêu diệt luôn cả thần hồn. Đại thiên âm trường phối hợp với đại phạm âm trường có thể làm được điều này. Tiểu địch thi triển đại thiên âm trường cho nó nhìn xem. Dương Thạc không để ý tới phân thân thần long này đang cười cạc cạc trực tiếp nói với Dương Địch. Được thiếu gia, Dương Địch khẽ gật đầu, giơ tay đánh ra một trường. Ông, thiên âm chấn động, uỳnh một cái liền đánh bay phân thân thần long té ngã. Nữ nhân, ngươi muốn làm cái gì? Bị một trường của Dương Địch đánh bay, phân thân thần long không khỏi giận dữ. Xem trọng rồi, ta là đệ tử thiên âm môn, một trường này chính là đại thiên âm trường của đạo hoàng năm đó. Dương Địch không thèm để ý tới phân thân thần long này, đồng thời tế ra đại phạm âm trung. Quỳnh một tiếng, đại phạm âm trung rơi xuống trước mặt phân thân thần long. Đây là đại phạm âm trung của Kim Phật tử, mặt trong của nó có khắc bí pháp đại phạm âm trường. Có muốn ta thi triển một chút để ngươi mở mang kiến thức không? Phân thân thần long đang cười to liền dừng lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chiếu, sau một khắc phân thân thần long này nhoáng lên, nhanh như chớp đã đến khoảng không hơn 10 trượng bên ngoài. Choáng nha, tiểu tử, ngươi bức ta sao? Bổn tọa tự bảo phân thân hủy diệt thần hồn này. Ngươi có đại phạm âm trường và đại thiên âm trường cũng không giết được bổn tọa. Bay đến giữa không trung, phân. Góc truyện audio.com, thân thần long lớn tiếng kêu gào, bắt đầu phát động lực lượng cường hãn trong thân thể, dĩ nhiên là muốn tự bảo. Quỳnh, cũng sau một khắc một tiếng trầm đục vang lên. Dương Thạc đưa một chảo vào hư không trong thập phương ca sa, lực lượng tuyệt cường liền bao phủ phân thân thần long này trong chốc lát. Phân thân thần long này muốn tự bạo cũng không làm được. Tiểu gia tha mạng, tiểu gia tha mạng, ngay cả tự bạo cũng không làm được. Dương Thạc và Dương Địch lại có đại phạm âm trường và đại thiên âm trường, mạng nhỏ của phân thân thần long này trực tiếp bị Dương Thạc khống chế. Cách chương.